hôm nay Chủ nhật 32 thường niên năm A. Theo cái lệ hàng tuần, cứ Chủ nhật chúng ta nghe lời của Đức Thánh Cha. Đúng là lời của Chúa Kitô qua vị đại diện của người trên trần gian. Mỗi một tuần, lợi dụng huấn từ truyền tin, Ngài đã tiếp tục dẫn giải bài phúc âm mà Ngài đã nói cả trên 2.000 năm nay cho chúng ta nghe lại vào cái thời điểm của chúng ta. Và Ngài cho chúng ta biết Ngài muốn chúng ta làm gì bây giờ đây. Bởi thế nên hôm nay chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời của vị chủ chiên của chúng ta. Bởi vì chúng ta là chiên của Chúa, nên chiên của Chúa thì như Chúa nói, chiên ta thì nghe tiếng ta. Bây giờ chủ chiên đang nói đây, chúng ta cũng phải lắng nghe thì chúng ta mới thật là chiên của Chúa. Và chúng ta có nghe tiếng chủ chiên, chúng ta mới đi theo đúng những gì chủ chiên hướng dẫn chúng ta. Giờ đây em xin đọc nguyên văn cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 32 thường niên năm A theo phúc âm Thánh Matthew. Sau đó em sẽ chia sẻ một số điểm đặc biệt trong cái bài huấn từ này nha. Xin chào anh chị em thân mến. Đoạn phúc âm Chủ nhật này theo Thánh Matthew đoạn 25 từ câu 1 đến câu 13 mời gọi chúng ta hãy kéo dài việc suy niệm về sự sống vĩnh hằng mà chúng ta đã bắt đầu từ dịp lễ các thánh và dịp tưởng nhớ tín hữu đã qua đời. Chúa Giêsu thuật lại dụ ngôn về 10 cô trinh nữ được mời đến dự tiệc cưới là tiêu biểu của nước trời. Vào thời của Chúa Giêsu thì đó là thói tục cử hành tiệc cưới vào ban đêm. Bởi vậy mới có chuyện khách mời rước đèn. Có một số cô phù dâu khởi dại, họ cầm đèn của họ mà lại không mang theo dầu. Trái lại, các cô khôn ngoan mang dầu theo với đèn. Trang rể bị trễ, đến muộn, và tất cả các cô đều thiếp ngủ hết. Khi có tiếng kêu báo cho họ biết rằng trang rể sắp đến, thì các cô khởi dại bấy giờ mới nhận ra rằng họ không còn dầu cho đèn của họ nữa. Họ đã xin với các cô khôn ngoan dầu, nhưng các cô ấy trả lời rằng các cô không thể nào cho chút dầu được vì không đủ dầu cho mọi người trong các cô. Trong khi các cô trinh nữ khởi dại đi mua dầu thì chàng rể đến. Các cô trinh nữ khôn ngoan tiến vào phòng tiệc với chàng và cửa đã đóng lại. Khi các cô khác tới thì đã quá trễ mất rồi, nên bị xua đi. Bằng dụ ngôn này, rõ ràng là Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải sửa soạn cho việc người đến, chẳng những cho lần người đến cuối cùng mà còn cho các cuộc gặp gỡ hàng ngày nữa, dù lớn hay nhỏ, với ý thức rằng cuộc gặp gỡ mà chỉ có đèn đức tin thôi cũng không có đủ. Chúng ta cần cả dầu đức ái cùng với các việc lành nữa. Như tông đồ Phaolô nói, đức tin thực sự liên kết chúng ta với Chúa Giêsu, đó là đức tin thể hiện qua đức ái. Đó là những gì tiêu biểu cho hành vi cử chỉ của các cô trinh nữ khôn ngoan. Tỏ ra khôn ngoan và cẩn thận nghĩa là không chờ đợi cho tới giây phút cuối cùng để đáp ứng ân sủng của Thiên Chúa, mà là đáp ứng một cách chủ động và lập tức, bắt đầu ngay lúc này. Vâng, tôi sẽ hoán cải sớm. Hãy hoán cải ngay hôm nay. Hãy thay đổi đời sống của bạn ngay hôm nay. Được, được, ngày mai. Và ngày mai lại vẫn như thế. Cứ vậy, chẳng bao giờ xảy ra. Hôm nay, nếu chúng ta muốn sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa, chúng ta cần phải cộng tác với Ngài ngay lúc này và thực thi các việc lành được tình yêu của Ngài tác động. Chúng ta biết rằng chuyện đáng tiếc xảy ra là chúng ta quên mất mục đích của đời sống chúng ta, tức là quên đi cái hẹn tối hậu với Thiên Chúa, nên đánh mất cảm quan mong đợi và biến hiện tại thành tuyệt đối. Khi người ta biến hiện tại thành tuyệt đối thì họ chỉ tìm kiếm những gì là hiện tại, mất đi cảm quan trông mong là những gì rất tốt đẹp và rất cần thiết. Và vì thế, chúng lôi kéo chúng ta khỏi những đối nghịch của lúc ấy. Thái độ này, khi một người đã mất đi cảm quan trông đợi, loại trừ bất cứ những gì về đời sau, ở chỗ người ta làm tất cả mọi sự như thế, chúng ta sẽ chẳng bao giờ sang cuộc sống khác vậy. Thế nên, họ chỉ biết quan tâm đến chiếm hữu, bắt đầu chỉ biết có bản thân mình. Cứ thế, nếu chúng ta để cho mình được hướng dẫn bởi những gì có vẻ thu hút chúng ta nhất, những gì chúng ta thích, bằng việc tìm kiếm những thiện ích lợi lộc của chúng ta, thì đời sống của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi. Chúng ta không tích lũy bất cứ một dự trữ dầu nào cho cây đèn của chúng ta, và nó sẽ bị tắt ngúm trước cả khi Chúa đến nữa. Chúng ta cần phải sống hôm nay, thế nhưng là một hôm nay cho ngày mai, cho việc đến ấy, một hiện tại tràn đầy niềm hy vọng. Ngược lại, nếu chúng ta tỉnh thức và đáp ứng ân sủng của Thiên Chúa bằng việc hành thiện, thì chúng ta có thể thanh thản đợi chờ chàng rể đến. Chúa có thể đến ngay cả trong lúc chúng ta ngủ nữa. Chúng ta cũng chẳng lo gì, vì chúng ta có dự trữ dầu sẵn, được tích trữ từ các việc lành hàng ngày của chúng ta, được tích lũy bằng lòng trông mong Chúa đến của chúng ta. Nhờ đó, người có thể đến sớm bao nhiêu có thể, và người có thể đến để đem chúng ta đi với người. Chúng ta hãy kêu xin Đức Thánh Maria chuyển cầu cho chúng ta, để mẹ giúp chúng ta có thể sống một đức tin chủ động như mẹ đã sống. Đó là một ngọn đèn sáng. Nhờ đó, chúng ta mới vượt qua thứ đêm đen chết chóc mà tiến đến tham dự đại tiệc sự sống. Tuyệt vời, các anh các chị ơi, bài huấn từ của truyền tin của Đức Thánh Cha hôm nay cho cái bài phúc âm về 10 cô trinh nữ rất là hay, chúng ta thấy không? Đọc chúng ta có thấy thấm thí không? Và khi em dịch bài này và đọc bài này thì em thấy được là cái câu mà em vẫn đặt ra cho nhóm tông đồ Chúa Đình Thương cũng như chính bản thân em, nhất là cái hôm mùng 2 tháng 11 vừa rồi đấy, em gửi email đi thì em nói cái gì? Nếu chúng ta tin có đời sau, thì chúng ta đang làm gì đời này đây? Đang làm gì đây? Chúng ta có tìm đời sau không vậy? Có ưu tiên cho những gì mà chỉ có giúp chúng ta được cứu rỗi không? Hay là chúng ta đang đi tìm những cái lặt vặt trên trần gian này? Chúng ta coi những cái mà trần gian này nó ưu tiên hơn cả nước trời nữa. Chúng ta có coi lời Chúa trên hết mọi sự không? Lời của Đức Cha quan trọng hơn tin tức bình thường không? Đấy, nguyên cái đó không? Chúng ta cứ xét lại coi, chúng ta đang đi tìm cái gì trên đời này vậy? Nếu chúng ta thật sự ưu tiên cho lời Chúa, lời của Đức Thánh Cha, chúng ta sẽ có giờ chưa nào? Chúng ta hay nói chúng ta không có giờ. Tại vì sao vậy? Chúng ta lại có giờ cho những cái chúng ta thích, cho những cái chúng ta hợp với chúng ta, cho những cái thu hút chúng ta như Đức Thánh Cha nói đó, thì chúng ta lại có giờ cho nó. Còn những cái quan trọng hơn, liên quan đến phần đổi đời sau hơn, theo như đức tin của chúng ta, tin có đời sau, và chỉ có đời sau mới là bất biến, mới là chân thật, mới là hạnh phúc, thì chúng ta lại coi thường. Thì như vậy chúng ta là mâu thuẫn với đức tin của chúng ta rồi. Chúng ta toàn là tìm những cái mà tạm bợ mau qua thôi. Thấy không? Chúng ta đâu có giờ cho lời Chúa đâu, đâu có giờ cho lời của Đức Thánh Cha đâu, chúng ta đâu có theo dõi tin tức của giáo hội đâu. Do đó nên động một cái gì nói về Đức Thánh Cha, cái chúng ta đổ ngay lập tức, tin ngay lập tức, chống ngay lập tức. Do đó nên cái vấn đề ở đây chúng ta xét lại qua cái bài phúc âm này. Và Đức Thánh Cha nói là khi mà chúng ta nói là chúng ta hoán cải đó, chúng ta trở về đó, là chúng ta phải làm ngay lập tức. Chứ không thể nào mai. Thôi, từ, mai. Không được. Chúa mà đến một cái đó, chúng ta có kịp trở tay không? Thành thử ra Chúa nói là đồ ngu, đêm nay linh hồn ngươi bị gọi về thì những đồ đó để cho ai? Thế không, cả ngày chúng ta vất vả đi tìm kiếm, rồi tin tức chúng ta đọc đầy đầu, rồi chết có mang được tin tức đó đi không? Tin tức đó làm cho chúng ta bất an, rồi không tin Chúa nữa, rồi hận thù, ghen ghét nhau, thì có ích giúp ích gì cho chúng ta không? Trong khi đó, lời Chúa làm cho chúng ta bình an, khôn ngoan, phán đoán theo ý của Chúa, rồi yêu thương bác ái, chúng ta lại không làm. Thì như vậy là chúng ta khôn hay dại? Hay là thuộc về năm cô khôn ngoan hay năm cô khờ dại vậy? Hãy đặt lại vấn đề. Và đổi ngay, chứ không có thể là từ từ. Bây giờ tôi chưa sắp xếp được. Ôi dồi ôi, chúng ta mà cứ như thế thì chúng ta tiếp tục khờ thôi. Bởi vì sao? Chúa đến bất ngờ. Khi các con không ngờ thì con người tới. Đấy, chúng ta hãy căn cứ vào câu đó. Khi các con không ngờ, chính khi chúng ta không ngờ Chúa tới, các anh các chị ơi. Chứ không phải lúc chúng ta ngờ là Chúa đang ở với chúng ta, là chúng ta đang tỉnh thức chúng ta, Chúa đang ở với chúng ta rồi. Bởi vì chúng ta đang mong Chúa mà. Ta nói Chúa đến càng tốt. Đúng lên được cái câu cuối cùng Đức Thánh Cha nói đây này, trong bài này này hay lắm, cái câu cuối cùng rất là hay. Chúng ta cần phải sống hôm nay, thế nhưng là một hôm nay cho ngày mai, cho việc đến ấy, nghĩa là việc Chúa đến đấy, cho một hiện tại tràn đầy hy vọng. Ngược lại, nếu chúng ta tỉnh thức và đáp ứng ân sủng của Thiên Chúa bằng việc hành thiện, thì chúng ta có thể thanh thản đợi chờ chàng rể đến. Chúa có thể đến ngay lúc trong chúng ta đang ngủ, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta chẳng có lo gì hết. Đấy thôi cha nói đó. Vì chúng ta có dự trữ dầu sẵn rồi, được tích trữ từ các việc lành hàng ngày của chúng ta, được tích lũy bằng lòng trông mong Chúa đến của chúng ta. Nhờ đó, người có thể đến sớm bao nhiêu có thể, và người có thể đến để đem chúng ta đi với người. Trong khi chúng ta tin rằng đời sau mới là chính, đời này chỉ mau qua thôi, và hạnh phúc thiên đàng mới hạnh phúc thật, ở với Chúa mới là vĩnh cửu, mới là hạnh phúc, mới không còn đau khổ nữa. Thế mà, chúng ta lại sợ chết là cái gì ta? Chúng ta thấy chúng ta mâu thuẫn không? Thật sự là mâu thuẫn. Chúng ta biết cái gì chân thật, bất diệt, nhưng mà chúng ta lại sợ, không dám tới. Là cái sao? Như vậy là cái chúng ta đang sống trong mâu thuẫn các anh các chị ơi. Thật sự là như vậy. Và như vậy là giàu chúng ta đâu còn đâu. Hết rồi. Hãy nghĩ lại. Qua cái bài này Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta như vậy đó. Hãy nghĩ lại. Và cái vấn đề ở đây nữa đó là cái gì? Đó là chàng rể đến lúc nào các anh các chị? Trong cái dụ ngôn 10 cô trinh nữ này, chàng rể vào đến vào lúc nửa đêm các anh chị ạ. Mà nửa đêm là lúc nào vậy? Là lúc người ta buồn ngủ nhất, người ta đang ngủ, và lúc đêm tối nhất trong ngày 24 tiếng. Chúa đến vào lúc bấy giờ đó. Đừng có nói mà lúc mà chúng ta đang tỉnh táo, có đèn sẵn ở chờ. Không có. Cái lúc mà không ai ngờ Chúa lại tới các anh chị ơi. Cái lúc mà cả 10 cô cũng ngủ luôn. Đấy, nhưng mà chỉ khác nhau cái có dầu hay không thôi. Dầu ở đây như Đức Cha nói là lòng mong đợi. Mà đúng như là Thánh Phaolô nói ở trong thư Do Thái đoạn 9 câu 28 là gì? Chúa Kitô sẽ xuất hiện lần thứ hai không phải để đền tội nữa, mà để mang ơn cứu độ đến cho những ai thiết tha trông đợi người. Đấy, chỉ có những ai thiết tha trông đợi người, có nghề có dầu á, thì mới được cứu rỗi mà thôi. Còn những người mà không có giàu, có nghĩa là ham mê đủ mọi thứ trên trần gian này, không tha thiết gì với nước trời, dù là lòng cũng mong về trời đấy, nhưng mà vẫn đi tìm kiếm những sự trên đời này thôi, không có ready vào ngay lúc này, thì thôi đấy. Khi mà Chúa tới là chúng ta cũng trở thành những trinh nữ khờ dại. Xin giàu, không được thì chạy đi mua. Mua làm sao được các anh các chị? Nếu mà giàu là lòng khao khát của chúng ta, thì ai có thể ban cái lòng khao khát cho chúng ta? Chúng ta đâu có mua, người ta đâu có bán thứ giàu đó đâu. Ai mà bán thứ giàu khao khát lòng thương xót Chúa của chúng ta, nếu chúng ta không tự cảm thấy cái lòng thương xót Chúa đó? Bởi thế nên các anh các chị ơi, kể cả khi mà Chúa đến muộn, chàng rể bị trễ đến muộn cũng vậy. Tại sao chàng rể trễ các anh các chị? Không phải là tính của chàng rể là dễ trễ. Chúa Giêsu nói trong các bài phúc âm các chúng ta không thấy à? Giờ của người chưa tới. Có nghĩa là người rất là đúng giờ. Rất là đúng giờ. Tới giờ là người sẽ tới. Và chưa tới giờ, người chưa tới. Vậy thì giờ nào người tới? Và bây giờ trong trường hợp này là người lại đến trễ nữa thì làm sao? Nhưng mà chính cái giờ đến trễ của người lại là giờ của người. Khổ vậy cơ chứ. Mà chúng ta cảm thấy trễ là vì chúng ta không đợi người, do đó nó mới trễ. Chứ còn chúng ta đợi người là bao giờ người cũng đến đúng giờ. Chúng ta thấy không? Đấy, cái trễ, cái muộn của Chúa và của chúng ta nó khác nhau như vậy. Và lý do duy nhất trên hết theo em, Chúa đến trễ là vì Chúa chờ chúng ta cải thiện đời sống đấy. Chúa chờ, đáng lẽ Chúa đến rồi, nhưng mà thấy chúng ta chưa ăn năn thống hối, Chúa chờ chúng ta đấy. Chúa đánh động chúng ta đấy. Con ơi, hãy mau về với cha đi con. Cha đến nơi rồi đây này. Nhưng mà chúng ta nói thôi mai. Chúa đừng đến bây giờ. Con còn đang đủ mọi thứ việc hết. Ô, con còn cái nào, con còn cái kia. Thôi mai. Và mai chẳng bao giờ xảy ra. Thánh Đức Thánh Cha nói đấy. Do đó nên cái chị ơi, chúng ta sinh ra chúng ta không biết giờ chúng ta sinh ra. Chết chúng ta không biết. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Sẵn sàng. Tỉnh thức. Chúa dậy rồi. Và bây giờ chúng ta có thực sự tỉnh thức không? Có sẵn sàng không? Ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta tìm nước Chúa trước. Còn mọi sự khác Chúa lo cho sau. Chúng ta đừng có lo những sự trên đời này. Nó sẽ qua đi thôi. Nó làm khổ chúng ta thôi. Nó bất an thôi. Còn những sự trên trời, lời Chúa, lời Đức Thánh Cha và tất cả những gì đạo đức thiêng liêng, cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, đền tội, đấy mới là cái cần nhất trong cuộc đời chúng ta. Và những cái đó làm cho cuộc đời chúng ta ý nghĩa và giá trị. Và nó làm cho cuộc đời chúng ta bất diệt, hạnh phúc bằng an. Còn nếu không á, là uổng lắm các anh chị ạ. Một giây phút thôi ở trên đời này nó quý vô cùng đối với những người trong hỏa ngục. Đối với cả những người trong luyện tội nữa. Họ muốn về trần gian họ đền tội nữa không có được đâu. Mà trong khi chúng ta sống ở thế gian này mà chúng ta tiêu hoang phí thời giờ. Từng giây từng phút chúng ta spend cho những cái gì, đi tìm những cái gì. Hãy đặt lại vấn đề. Ngay lúc này đây để chúng ta kịp đón Chúa. Còn không, chúng ta sẽ miss một cái là đi miss luôn. Nguy hiểm vô cùng các anh các chị ạ. Do đó nên thôi, hôm nay bài vũ hôm nay và lời của Đức Cha hôm nay, tự nhiên em nhà vô em chia sẻ những cái mà liên quan cái huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha. Mà thật sự nó cũng là những gì mà Đức Thánh Cha muốn kêu gọi chúng ta đấy. Cái thứ nhất đó là gì? Chúng ta phải hoán cải ngay lúc này. Và cái gì nữa? Điều thứ hai, hoán cải ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta có đức tin chưa đủ. Đấy, Đức Thánh Cha nói là ý thức rằng cuộc gặp gỡ mà chỉ có đèn đức tin thôi cũng không đủ. Chúng ta cần cả dầu đức ái cùng với các việc lành nữa. Đấy, phải cả hai, đèn chưa đủ, còn phải cái dầu nữa. Khi cái đèn nó mới sáng, còn không á, chỉ là một cái đèn có xác thôi, không có hồn. Và như vậy vô ích. Thấy không? Chúng ta tin vô ích. Bởi vì sao? Không có thực hành. Không có thực hành. Do đó nên khi chàng rể tới, chàng rể chỉ có xét chúng ta là có yêu thương không thôi. Đấy là đức ái đấy, giàu đức ái đấy các anh chị. Chứ ngài đâu xét đức tin chúng ta đâu. Đâu hỏi chúng ta có đi thờ, đi lễ bao nhiêu lần, rước lễ làm sao, xưng tội như nào đâu, không có đâu. Là những cái mà giống như liên quan đến đức tin, nhưng mà ngài chỉ xét về đức ái thôi. Do đó nên ngài, Đức Thánh Cha dặn chúng ta rất là kỹ, hãy hoán cải bằng cách là có đèn với dầu. Đấy là khôn ngoan nhất, để khi Chúa tới chúng ta sẵn sàng chờ đón Chúa. Và Chúa đến bất cứ lúc nào, dù chúng ta ngủ cũng không có lo gì. Đấy, Chúa sẽ đến có thể ngay trong lúc chúng ta ngủ, chúng ta cũng chẳng lo gì. Vì chúng ta có dự trữ dầu sẵn. được tích trữ từ các việc lành hàng ngày của chúng ta, được tích lũy bằng lòng trông mong Chúa đến. Nhờ đó, người có thể đến sớm bao nhiêu có thể, và người có thể đến để đem chúng ta đi với người. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn các chị đã lắng nghe.
Khi chàng rể đang đến, đầy những lo âu, nhưng cô không tin, rồi cất tiếng xin, dầu đèn không sẵn, mà chẳng ai cho. Mọi người trong ngóng chẳng thấy tăm hơi bóng dáng chàng đến.